Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 6 tháng 10 với chủ đề Ông Onesiphore, người bạn lúc lao tù. Kinh Thánh nền tảng trong Timôthê Nhì đoạn 1 câu 15 đến câu 18.
Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta. Trong số ấy có Phi-gen và Hẹt-mô-gen. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onesiphore, vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. Lại còn khi người vừa đến thành Roma đã vội vã kiếm ta và kiếm được. Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Con lại biết hơn kẻ khác, người ở Epheso đã hầu việc ta mọi đàng.
Và câu gốc trong Timôthê Nhì đoạn 1 câu 16. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onesiphore, vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Ông Onesiphore đã làm gì cho sứ đồ Phao-lô? Việc làm đó đem lại những ích lợi gì cho sứ đồ Phao-lô? Và ông Onesiphore cho bạn học biết về khía cạnh nào trong đời sống làm sáng danh Chúa. Kính thưa quý thính giả, trong câu 15 có chép, con biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta, trong số ấy có Phi-gen và Hẹt-mô-gen. Đây là câu nói bộc lộ cảm xúc của vị sứ đồ đang bị giam cầm tại La Mã. Ông đã đổ cuộc đời mình cho các hội thánh tại xứ A-si và đang khi rất cần sự nâng đỡ, cảm thông thì tất cả đã rời bỏ ông. Nhưng tại đây, một cái tên lạ lẫm được xướng lên, có thể nhiều người không biết hoặc không nhớ ông Onesiphore là ai. Nhưng chính con người hết sức thầm lặng này lại là niềm an ủi cho vị sứ đồ trong thời điểm khó khăn của ông. Ông Onesiphore là một người hầu việc tại hội thánh Epheso, được chép trong câu 18. Tên Onesiphore nghĩa là sinh lợi, và ông đã sống đúng với tên gọi của mình. Cuộc đời của ông là một cuộc đời tìm kiếm lợi ích cho người khác, cho công việc Chúa, bất chấp những thiệt thòi hy sinh phải gánh lấy. Cuộc đời chúng ta được cứu để làm việc làm mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, để chép trong Epheso đoạn 2 câu 10. Do đó, chúng ta chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa, để chép trong Philip đoạn 2 câu 4. Trong khi mọi người trong xứ A-si lìa bỏ sứ đồ Phao-lô, thì ông Onesiphore tìm đến với vị sứ đồ, đem đến cho ông niềm an ủi. Thật phước hạnh khi người phục vụ Chúa đang gặp khó khăn, thách thức, lại nhận được những lời nói an ủi, những tấm lòng yêu thương, thông cảm. Hãy trở nên một Onesiphore cho những ai đang cần an ủi, nâng đỡ qua lời nói và sự quan tâm chân thật của chúng ta. Hơn thế nữa, ông Onesiphore chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ, để chép trong câu 16. Sứ đồ Phao-lô khẳng định không hổ thẹn về tin lành, để chép trong Roma đoạn 1 câu 16. Cũng không xấu hổ vì bị tù đày hay bị xử án nơi công đường vì cớ Đấng Christ, để chép trong Philip đoạn 1 câu 12 đến câu 14. Tại đây, ông Onesiphore đã đứng cùng chiến tuyến với sứ đồ Phao-lô, và giống như hội thánh Philip, ông đã cùng với sứ đồ Phao-lô một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, và làm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình, được chép trong Philip đoạn 1 câu 27. Dựa vào hai lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô, cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onesiphore trong câu 16, và xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó, được chép trong câu 18. Có nhiều người nghĩ rằng lúc ấy sức khỏe của ông Onesiphorus đang suy yếu hay ông đã về với Chúa rồi, chúng ta không biết. Nhưng dù sống hay chết, cuộc đời của mỗi chúng ta phải là cuộc đời làm sáng danh Chúa qua những sự an ủi, nâng đỡ, hy sinh cho công cuộc truyền bá phúc âm. Cuộc đời bạn đã góp phần gì để làm sáng danh Chúa? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dùng cuộc đời con, đôi tay, đôi chân, môi miệng của con làm sáng danh Chúa qua cuộc đời yêu thương tận hiến vì công việc Chúa. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho các thân hữu có dịp nghe về Chúa qua các nỗ lực của các hội thánh và cá nhân trong trận dịch vừa qua. Xin Chúa Thánh Linh bắt phục họ đến chỗ đầu phục Ngài. Xin Chúa thăm viếng các tân tín hữu tin Chúa trong dịp này, biến đổi đời sống họ, giúp họ vững vàng trong đức tin và giúp các ban thăm viếng chăm sóc của các hội thánh tích cực nuôi dưỡng những người mới này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 7 tháng 10.